chủ đề bài giảng của chúng ta trong những tuần tiếp theo, và cụ thể là trong 5 tuần tiếp theo, có tên là Hành Trình Theo Chúa. Thì trên đó tôi có để một cái tựa đề nhỏ, đó là Theo Tiểu Lược Sách Xuất Hành của dân Israel. Sách Kinh Thánh Xuất Hành là sách xuất Egypto. Sách Egypto ký là sách thứ 2 trong sách Kinh Thánh Cựu Ước. Ngay sau khi Moses viết sách Sáng Thế Ký thì đề sách thứ 2, và sách cũng được viết vào khoảng hơn 1.400 năm trước công nguyên. Và đây là cuốn sách mà bày tỏ về một cái hành trình của dân Do Thái đi ra khỏi nô lệ của Ai Cập và tiến đến vùng đất hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa cho họ, cho tổ phụ của họ. Và đây là một cái hành trình họ gặp nhiều sự trở ngại, họ gặp nhiều cái biến cố, và họ cũng gặp những thất bại, họ cũng gặp những sự phán xét, và họ cũng gặp nhiều sự đau thương, họ cũng gặp nhiều cái hình phạt. Nhưng mà vấn đề của chúng ta, khi chúng ta nhìn lại cái hành trình đó, thì chúng ta áp dụng cho hành trình của chúng ta như thế nào? Và nếu chúng ta học được những bài học để né tránh từ dân Do Thái, dân Israel đó, thì chúng ta cũng sẽ áp dụng cho chính cuộc đời chúng ta, để chúng ta không phải gặp phải những hậu quả mà họ đã gặp trong Kinh Thánh. Đồng thời những cái bài học hay mà chúng ta thấy thì chúng ta cũng sẽ học để mà chúng ta kinh nghiệm được sự phước hạnh hơn nữa trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên 5 tuần tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi hơn 40 chương sách của sách Xuất Egypto Ký. Và cảm ơn Chúa, đây là một sách cũng khá dài. Và nếu mà chúng ta đọc mà không có sự mặc khải của Chúa, tôi nói thật với anh chị em, rất là chán và rất là dễ buồn ngủ. Nhưng mà tôi tin rằng nếu Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta những bài học hay từ lời Kinh Thánh của Ngài, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự sống thật là tươi mới trong lời của Ngài. Tôi nhớ ngày xưa khi mà tôi hay nói chuyện với những anh chị em mà đọc Kinh Thánh á, thông thường đọc Kinh Thánh Tân Ước thì nó dễ hiểu bởi vì văn phong nó gần với chúng ta hơn, nó rất là dễ hiểu. Nhưng mà đọc Kinh Thánh Cựu Ước là bắt đầu nó buồn ngủ, và nhiều anh chị em mà mới đọc Kinh Thánh thì đây là điều rất là thách thức, bởi vì nói rất là nhiều điều mang tính chất về lịch sử, về câu chuyện, về mốc thời gian, về con người, về văn hóa. Và khi nghe chi tiết một chút xíu là nhiều người nghe là buồn ngủ rồi, và thậm chí nói về luật lệ. Nhưng mà tôi tin rằng khi mà chúng ta nhìn Kinh Thánh theo cái góc nhìn của Đức Chúa Trời về cái chương trình của Ngài cho dân Do Thái, và chúng ta dám hình dung, dám áp dụng những cái điều mà Chúa dạy dân Do Thái trên cuộc đời cá nhân của chúng ta khi chúng ta tin Chúa và bước đi theo Ngài đó, thì đây là những bài học vô cùng quý giá, kính thưa anh chị em. Vô cùng quý giá. Chúng ta hãy nói là hành trình theo Chúa. Và chủ đề tuần đầu tiên chúng ta sẽ đi theo những chương đầu tiên. Mặc dù Kinh Thánh rất là dài, chúng ta sẽ không có thời gian để đọc qua hết tất cả mọi thứ, nhưng mà tôi sẽ highlight là đọc một vài cái câu mà mang tính chất chủ chốt, và qua đó chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bài học qua những điều đó. Và chủ đề tuần đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chủ đề có tên là sự áp bức. Anh chị em hãy cùng nhau nói là sự áp bức. Sự áp bức là cái hình ảnh đầu tiên mà chúng ta thấy trong giai đoạn mà dân Do Thái chuẩn bị đi ra khỏi nô lệ của Ai Cập. Đây là hình ảnh mà họ bị áp bức hơn 400 năm nô lệ cho Ai Cập, kính thưa anh chị em. Người Do Thái họ bị người Ai Cập áp bức rất là nhiều công việc nặng nhọc. Họ bị nô lệ và làm việc không thoát khỏi những cái công việc nặng nhọc mà người Ai Cập đè nén trên họ. Và để trước khi chúng ta đi sâu hơn thì chúng ta cũng hãy tìm hiểu cái nội dung của từ một chút xíu để chúng ta hiểu rõ. Đây là điều rất là thú vị. Sách Xuất Hành trong tiếng Việt của chúng ta, khi chúng ta nói xuất hành có nghĩa là đi ra. Xuất Egypto có nghĩa là đi ra khỏi xứ Egypto. Egypto chính là Ai Cập, là tiếng Việt cũ. Và tiếng Anh thì nói là go out. Và tiếng Hy Lạp đó thì là cái chữ màu vàng mà anh chị em thấy trên đó. Tôi không biết phát âm cái chữ đó, nhưng mà cái tiếng của tiếng Hebrew đó là cái chữ màu đỏ anh chị em thấy là shemot. Đó là cái chữ xuất hành. Exodus là tiếng Anh. Nó có nghĩa là ra khỏi, rời khỏi hoặc là theo sau. Nhưng mà cái nghĩa của tiếng Hy Lạp đó, nó chỉ nói đơn thuần là ra khỏi, rời khỏi thôi. Mà đặc biệt là rời khỏi cái vùng nô lệ để tới một cái miền đất tốt hơn. Cho nên sách mới có tên là Exodus. Nhưng mà khi thấy sâu hơn về nghĩa của từ theo tiếng Hebrew là tiếng bản gốc nguyên bản của sách Xuất Hành được viết ra bởi Môi-se đó, thì sách đó gọi là Shemot. Shemot, và cái chữ này có nghĩa là go after. Not just go out but go after. Tiếng Anh rất là rõ ràng ở chỗ này, có nghĩa là theo sau. Và nội dung của sách nói về việc dân Do Thái đi ra khỏi ách nô lệ Ai Cập để tiến vào miền đất hứa. Nhưng mà cái hình ảnh chính mà chúng ta cần nắm biết ở đây là chính Đức Chúa Trời mang họ ra khỏi nô lệ, và Đức Chúa Trời theo sau họ, theo đuổi họ, bảo vệ họ, gìn giữ họ, để cho chặng đường của họ có thể kinh nghiệm được sự phước hạnh trong những ngày tháng trong hoang mạc tiến đến vùng đất hứa. Và đó là chính là sách mà chúng ta đang tìm hiểu. Và quay trở lại cảnh nô lệ của Ai Cập, đây là hình ảnh mà họ đã bị nô lệ hơn 400 năm, kính thưa anh chị em. Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh gọi là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob, và chúng ta thấy ba đời Và khi Đức Chúa Trời của Gia-cốp, Gia-cốp có 12 người con trai trở thành 12 bộ tộc của dân Do Thái là Israel. Và một trong 12 người con trai này bị bán qua Ai Cập làm nô lệ bởi vì những anh của mình ganh tị với mình. Và người này tên là Joseph. Và Joseph khi mà qua đến Ai Cập, ông bị ở tù bởi vì vu oan. Ông là một người rất là tài năng, rất là giỏi. Đức Chúa Trời ban ơn cho ông. Ông vượt xa những người Ai Cập khác. Và ông được bổ nhiệm để làm một cái người gọi là quản gia trong một gia đình của một vị quan rất là giàu có. Nhưng mà bởi vì ông là một người rất là khôi ngô, Tuấn Tú Kim Thanh nói như vậy. Ông là người rất là đẹp trai đó. Rất là khôi ngô tuấn tú và giàu có và giỏi nữa anh chị em. Cho nên ông chủ giao hết mọi thứ cho Joseph quản xuyến. Nhưng mà có một điều bắt đầu xảy ra là một thách thức rất là lớn trên cuộc đời của Joseph. Là bà vợ của quản gia đó, bà mê ông này. Và bà muốn ngủ với ông này. Và bà nhiều lần quyến dụ Joseph để làm điều đó. Và Joseph đã từ chối bởi vì Joseph này tôi là tin Đức Chúa Trời, tôi không thể làm vậy được. Tôi không thể làm điều đồi bại đó với ông chủ của tôi được. Bởi vì ông chủ của tôi đối xử rất tốt với tôi. Tôi không thể nào gian díu với vợ của ông được. Và Joseph đã chạy trốn ra khỏi cái vòng gian díu của bà ta. Cuối cùng bà ta vu oan. Rồi cuối cùng bà ta khiến cho Joseph bị ở tù. Và cái người thanh niên, người Hebrew này ở tù trong nhiều năm. Nhưng mà đặc biệt lắm anh chị em, ông vào tù đó, ông không phải ở trong cái cảnh mà gọi là khó khăn hay là nghiệt ngã đâu. Ông vào tù, những cái người quan bên trong tù cũng thích ông luôn. Bởi vì có thể ông rất là vui tính, ông rất là giỏi, ông được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên anh chị em thân mến, khi mà chúng ta được ơn Chúa, chúng ta đi đâu chúng ta cũng kinh nghiệm được cái ơn đó cả. Chúng ta làm ở đâu chúng ta cũng cảm thấy người ta thích mình cả. Chúng ta làm việc gì cũng thành công cả. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa Ngài ban ơn cho anh chị em. Thì chúng ta thấy Joseph là một người được ơn. Và ông ở tù nhưng mà ông cũng được những cái lính cai ngục thích ông rất là nhiều. Cho đến khi một ngày mà Pharaoh có hai cái người quan hầu rượu và hầu bánh. Và hai cái người quan đó làm Pharaoh tức giận và ông nhốt hai cái người đó vào trong ngục. Và hai cái người đó bị nhốt vào trong ngục và họ trong ngục thì vô gặp Joseph. Và họ đều có hai giấc mơ. Và họ bày tỏ với Joseph, họ kể với Joseph về giấc mơ. Và Joseph nói, cứ kể đi, tôi sẽ giải nghĩa. Thì Joseph đã giải nghĩa đúng cho hai người quan đó. Sau đó, đại loại, chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy, tôi sẽ tóm ngắn rất là nhanh để chúng ta hiểu. Hai người quan đó có hai giấc mơ. Và một người đó thì mơ thấy ba ngày nữa chúng sẽ bị chém đầu chết. Và một người mơ thấy ba ngày nữa sẽ được khôi phục vị trí và trở lại phục vụ Pharaoh. Và cái điều mà Joseph giải nghĩa giấc mơ, nó xảy ra hiện thực như vậy. Nhưng mà Joseph có dặn với cái người quan mà khi mà được khôi phục vị trí của mình đó, thì Joseph nói, xin ông đừng có quên tôi còn ở trong ngục này. Nhưng mà cái người quan mà đã được khôi phục vị trí, được ân xá, được cứu, trở lại phục vụ Pharaoh, Kinh Thánh nói là ông quên hẳn Joseph này. Cho đến nhiều năm sau, kính thưa anh chị em. Đến một cái thời điểm mà Pharaoh bắt đầu có một cái giấc mơ khiến ông hoang mang, khiến ông rất lo sợ. Kinh Thánh nói rất nhiều về các cái vua Pharaoh. Nhưng mà chúng ta biết không, nếu anh chị em là những người mà đọc lịch sử và học về lịch sử, chúng ta cũng thấy đế chế Ai Cập cổ đại rất là hùng mạnh. Ai Cập cổ đại là một cái thời kỳ mà rất là văn minh trên đời sống của cả loài người ngay bây giờ, kính thưa anh chị em. Về kiến trúc, về toán học, về triết học, về nhiều thứ khác nhau. Cái dãy kim tự tháp mà người Ai Cập xây được, ngay cả khoa học hiện đại của chúng ta ngày nay vẫn ngỡ ngàng tại sao lại có thể đưa những cái viên đá mấy tấn như vậy lên tới một cái đỉnh cao như tòa nhà chọc trời. Người ta vẫn đang hoang mang tại thời điểm khoa học của chúng ta ngày nay. Thì dĩ nhiên ngày nay chúng ta thì thấy quá dễ dàng bởi vì cần cẩu vân vân, nhiều kỹ thuật khoa học tiên tiến có thể làm được điều đó. Nhưng mà người Ai Cập cổ đại họ giỏi đến độ mà họ đã tính toán được việc đó để làm những điều như vậy. Nhưng mà sứ điệp ngày hôm nay chúng ta sẽ không nói đến cái sự hùng mạnh, sự vĩ đại của Ai Cập cổ đại đâu. Chúng ta sẽ nói đến những người của Đức Chúa Trời trong giai đoạn này. Đó là vua Pharaoh nằm một cái giấc mơ và ông thấy hoang mang về việc 7 năm sắp tới. Ông thật sự cũng không biết là 7 năm, nhưng mà ông thấy 7 con bò mập và 7 con bò ốm yếu. Tự nhiên 7 con bò ốm yếu ăn nuốt chửng 7 con bò mập và nó vẫn ốm yếu, nó không có mập hơn. Rồi một giấc mơ thứ hai, ông thấy là 7 cọng lúa mà gọi là hư hại đó, cọng lúa mà là không có được tươi tốt đó. Và những cái cọng lúa tốt tươi và 7 cọng lúa không được tươi tốt cũng ăn nuốt 7 cọng lúa tốt tươi, nhưng mà nó cũng không được tốt tươi hơn. Và hai giấc mơ như vậy về cơ bản có một ý nghĩa, nhưng mà ông rất hoang mang và khiến cho ông ăn không ngon, ngủ không yên. Và ông ra lệnh cho tất cả các cái pháp sư khắp nơi trên đất Ai Cập hùng mạnh, vĩ đại để tìm được cái người pháp sư nào đó có thể giải nghĩa cho giấc mơ của vua Pharaoh. Và không ai làm được điều đó. Cho đến khi cái người quan hầu Pharaoh mới nhớ đến ngày xưa có một cái người Do Thái giải nghĩa giấc mơ cho tôi và kể với vua Pharaoh về Joseph đang ở trong tù. Và Joseph được ý kiến vua Pharaoh. Và khi Pharaoh kể cho Joseph giấc mơ, Joseph biết được rằng Đức Chúa Trời của mình thờ phượng là đấng khôn ngoan, quyền năng, Ngài biết được mọi sự mầu nhiệm trên đất này. Cho nên Joseph nói với Pharaoh hai giấc mơ nhưng mà chỉ một ý nghĩa. Đó là về 7 năm đói kém và 7 năm được mùa. 7 con bò mập là 7 năm được mùa, 7 bông lúa tốt tươi là 7 năm được mùa. Chúa sẽ ban ơn trên trên mùa màng của Ai Cập và trên tất cả các nơi khác. Nhưng mà 7 năm tiếp theo đó là 7 năm đói kém, đến độ mà có những cái sự đói kém, hạn hán, vân vân xảy ra trên đất mà loài người khắp nơi đều sẽ kiệt quệ. Chúng ta có thể tạm hình dung như cái đợt Covid vừa rồi. Nhưng mà cái đợt này Kinh Thánh bày tỏ là người ta khắp nơi trên thế gian không có đồ ăn, thức uống gì cả, mà người ta phải chạy đến Ai Cập và nhiều nước phải kinh nghiệm những sự chết đói, chết khát, kính thưa anh chị em. Thì Joseph giải nghĩa giấc mơ đó cho vua Pharaoh xong, vua Pharaoh nói rằng còn ai thông minh khôn sáng hơn người này. Cuối cùng vua Pharaoh đã lập Joseph làm tể tướng Ai Cập và giao cho Joseph một vị trí quán xuyến tất cả mọi việc về kho thóc, kho lúa, kho gạo và tất cả mọi thẩm quyền trên Ai Cập đều trao cho Joseph. Joseph chỉ ở dưới quyền Pharaoh mà thôi. Anh chị em thấy, đây là câu chuyện để chúng ta thấy là wow, Joseph từ một cái người mà bị vu oan ở tù nhiều năm, rồi cho đến khi Đức Chúa Trời mang lên một cái vị trí cực kỳ cao, kính thưa anh chị em. Và Joseph đã làm rất tốt. Ông đã làm rất tốt. Ông đã khiến cho 7 năm tiếp theo của Pharaoh của Ai Cập trở nên một cái đế chế gọi là hùng mạnh gấp bội phần. Ông mở những cái kho thóc để chứa thóc, chứa lúa, chứa gạo, vân vân. Và khi mà 7 năm đói kém đến thì điều gì xảy ra? Dân khắp nơi trên thiên hạ đổ về Ai Cập để chỉ xin lúa mà thôi, để chỉ xin gạo mà thôi, bởi vì lúc đó đang là 7 năm đói kém. Và Joseph được ơn của Đức Chúa Trời và Ngài dùng ông một cách mạnh mẽ như vậy đó. Ông trở thành một người tể tướng của Ai Cập và ông mang cả gia đình của mình là ở nước Hebrew, nước Do Thái, lúc đó là vùng đất Canaan, xuống Ai Cập. Nhưng mà Joseph ở đó cho đến khi vua Pharaoh qua đời và những cái vua con lên ngôi, những cái vua con sau nhiều đời không còn biết đến công ơn của Joseph. Họ quên hẳn Joseph và những điều ông đã làm cho đất Ai Cập. Và Kinh Thánh nói rằng khoảng hơn 400 năm sau, kính thưa anh chị em, là đã nhiều đời sau rồi, thì bắt đầu Joseph đã qua đời và những hậu duệ khác đã gia tăng. Và tại thời điểm này đó thì Kinh Thánh nói rằng dân Israel phát triển ở một cái độ mà rất là hùng mạnh, mà những vua Ai Cập về sau đó họ sợ rằng đất nước Ai Cập một ngày nào đó sẽ thuộc về đất nước Do Thái. Cuối cùng họ mới bắt đầu nghĩ tới việc hãm hại dân Do Thái. Đó là lý do để chúng ta hiểu được rằng dân Do Thái tại sao trở nên nô lệ của Ai Cập. Bởi vì Ai Cập đã làm điều đó, chủ động làm điều đó để tận diệt người Do Thái, hoặc không cho người Do Thái có thể ngoi ngóc lên để có thể thống trị, hoặc là vì sự lo sợ của họ. Nhưng mà có một vài điều tôi muốn chia sẻ với chúng ta qua sự áp bức mà chúng ta học được qua bài học này. Đó là sự áp bức khiến chúng ta bị gánh nặng, chèn ép. Khi mà chúng ta bị áp bức đó, chúng ta sẽ không làm được cái điều gì cả. Chúng ta thấy cái hình, chúng ta cũng thấy rất là rõ ràng. Nếu mà một người bị áp bức thì chúng ta không thể di chuyển được, chúng ta không thể có được những cái tương lai tốt hơn được, bởi vì suốt ngày chỉ bị đè bẹp bởi những điều đó. Suốt Ai Cập ký đoạn 1 câu 8 đến câu 14, lời Chúa nói như thế này: bây giờ có một vị vua mới lên ngôi cai trị Ai Cập không biết đến Joseph. Vua nói với dân mình rằng: kìa, dân Israel đông và mạnh hơn chúng ta. Nào, chúng ta hãy đối xử khôn ngoan với họ, nếu không dân số họ cứ gia tăng và một khi chiến tranh xảy đến, họ sẽ bắt tay với quân thù đánh lại chúng ta, rồi trốn ra khỏi xứ. Vì vậy người Ai Cập đặt các đốc công để hành hạ dân Israel bằng những công việc nặng nề. Họ bắt họ xây thành Phi-thom và Ram-xê để làm kho tàng cho Pharaoh. Tiếp theo câu 12: những người Ai Cập càng hành hạ chừng nào, dân số Israel càng gia tăng và lan rộng chừng nấy. Người Ai Cập lo sợ về dân Israel nên bắt họ làm việc cực nhọc. Anh chị em phải nói là cực nhọc, khiến cuộc đời họ thêm đắng cay với bao công việc nặng nề như là nhồi đất, làm gạch và đủ thứ việc đồng áng khác. Bất cứ việc gì người Ai Cập cũng bắt dân Israel lao dịch nhọc nhằn. Chúng ta thấy đây là đoạn Kinh Thánh mà người Do Thái bị một cái đàn áp rất là lớn từ người Ai Cập, bắt làm việc nhọc nhằn, cho nên chúng ta mới gọi là nô lệ. Và họ ở trong sự nô lệ đó rất là nặng nhọc, kính thưa anh chị em. Và khi ở trong nô lệ đó quá nặng nhọc thì họ làm gì anh chị em? Họ kêu cầu Chúa. Mặc dù một thời gian rất là xa, cũng khoảng gần hơn 400 năm rồi, cho nên cái việc mà họ nhận biết Chúa rất là mơ hồ. Họ chỉ được dạy lại một điều là Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta là Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob. Họ chỉ biết mơ hồ như vậy, nhưng mà họ không biết rằng Đức Chúa Trời đó có thật sự là Đức Chúa Trời của chúng ta không? Đức Chúa Trời đó có thật sự đang nghe chúng ta không? Đức Chúa Trời đó có thật sự giải cứu chúng ta khỏi ách nô lệ này không? Nhưng mà điều tiếp theo tôi muốn chia sẻ với anh chị em rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng, Ngài không hề quên chúng ta trong áp bức. Ngài không hề quên chúng ta, kính thưa anh chị em. Anh chị em đang ở trong áp bức nào chúng ta không biết, nhưng mà Ngài không bao giờ quên chúng ta. Chúa không bao giờ quên bạn, cho dù bạn ở trong đau khổ, tổn thương, cho dù bạn đang ở trong sự khó khăn của đời này. Bao nhiêu cái điều đang vây bủa chúng ta, Chúa, Ngài nhìn thấy và Ngài biết chúng ta, kính thưa anh chị em. Dân Israel đã kêu cầu Chúa và Ngài không hề quên. Và điều tiếp theo Ngài làm, chúng ta cũng đọc trong suốt Ê Díp Tô Ký đoạn 3 từ câu 7 đến câu 10. Đức Giê-hô-va phán: ta đã thấy rõ nỗi khốn khổ của dân ta tại Ai Cập và đã nghe thấu tiếng họ kêu than vì các đốc công. Phải ta biết được nỗi đau đớn của họ, ta ngự xuống để giải cứu dân này khỏi tay người Ai Cập, đem họ ra khỏi xứ ấy, đưa đến một vùng đất tốt đẹp và rộng rãi, đượm sữa và mật. Anh chị em, họ nói là sữa và mật, tức là nơi của dân Canaan, dân Hethit, dân Amorit, dân Pherezit, dân Hevit, dân Jebusit. Này, tiếng kêu than của dân Israel đã thấu đến ta. Ta đã thấy người Ai Cập áp bức họ như thế nào. Vậy bây giờ hãy lại đây, ta sẽ sai con đến Pharaoh để con đem dân ta là dân Israel ra khỏi Ai Cập. Đây là cái thánh mà Chúa phán với ai, kính thưa anh chị em? Môi-se. Để cứu dân sự của Ngài ra khỏi Ai Cập thì Chúa phải dấy lên người lãnh đạo của Ngài. Chúa phải chọn những người lãnh đạo của Ngài. Trước khi chúng ta đi thêm về điều đó, chúng ta hãy để ý một cái phần là Chúa nói là Chúa sẽ đem đi ra đâu? Đem tới một vùng đất mà Kinh Thánh gọi là được sữa và mật. Có khi nào chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thắc mắc, ủa tại sao lại tới vùng đất được sữa và mật không? Có khi nào chúng ta đọc Kinh Thánh, tại sao không nói là được những cái gì khác mà phải là sữa và mật? Những cái hình ảnh trong Kinh Thánh đều có những cái mục đích của nó và hình ảnh gắn liền rất là thực tế. Mà khi chúng ta đọc cái bối cảnh thì chúng ta sẽ hiểu rất là rõ. Và Chúa Ngài muốn ban phước dư dật và dồi dào nhất cho dân sự của Ngài. Hình ảnh ngày xưa mà một người mà giàu có, người ta không phải được cân đo đong đếm bằng tiền mình có. Tại ngày xưa đâu có tiền giấy đâu mà xài. Một người giàu có được cân đo đong đếm bằng cái gì anh chị em biết không? Bằng số súc vật tài sản mình có được. Có nghĩa là anh chị em có nhiều bò thì anh chị em sẽ có nhiều tài sản. Con bò có thể nó giá trị hơn con cừu một chút. Con cừu nó có thể giá trị hơn cặp chim cô gái một chút. Cho nên người nào mà càng có nhiều đàn súc vật, nhiều đàn bầy chiên đó, thì người đó càng giàu có, càng phước hạnh. Và hình ảnh của sữa có nghĩa là cái nơi đó mà Đức Chúa Trời Ngài mang dân Do Thái vào đó là cái nơi mà có đầy đủ đồng cỏ phì nhiêu. Có nghĩa là các đàn súc vật sẽ được ăn uống no đủ, thỏa thích. Cho nên mới là đượm sữa là như vậy. Còn mật là hình ảnh gì? Mật là cái hình ảnh mà các cái loài ong đến và tìm các cái cây rồi hoa để mà làm gì anh chị em? Anh chị em học sinh học thì chúng ta có thể biết rõ điều đó. Nhưng mà có rất là nhiều hoa, nhiều cái cây cối xinh tươi, nó phát triển rất là mạnh mẽ ở cái vùng đất hứa đó, khiến cho cái miền đất đó là đượm sữa và mật. Có nghĩa là kể cả ong và các cái loài ong đó cũng đến và tìm và sản sinh ra những cái mật rất là nhiều và dồi dào. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái vùng đất mà đất đai màu mỡ phì nhiêu, đồng cỏ bao la, cây cối um tùm vân vân, không phải là đất hoang mạc. Cho nên họ đang ở trong cái xứ Ai Cập là cái xứ mà chúng ta chỉ thấy toàn một màu, gọi là màu gì, màu brown đó, màu brown đó anh chị em, màu xám hay là màu đất đó. Cảm ơn Chúa chúng ta có chị Phương là cái người missionary giáo sĩ ở Ai Cập, lâu lâu về cũng kể với chúng ta bên đó nhà màu gì. Chúng ta cũng thấy một vài hình ảnh về đất Ai Cập. Ngày xưa nó cũng vậy, nó cũng không hơn gì đâu. Có nghĩa là một cái nơi đầy cát, hoang mạc, nóng nực. Mà Chúa hứa với dân sự của Ngài rằng ta sẽ mang các con đến cái nơi đầy đồng cỏ xanh tươi, đầy cỏ cây hoa lá, một nơi phước hạnh, dồi dào, dư dật, đượm sữa và mật. Và sữa và mật từ hai cái thành phần đó chúng ta cũng thấy rằng sản sinh ra có thể làm được rất là nhiều thực phẩm, thức ăn cho chúng ta, kính thưa anh chị em. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Có thể trong cách phán của Ngài chúng ta chưa hiểu hết được. Nhưng mà khi chúng ta tìm hiểu hơn chút xíu nữa, chúng ta hiểu sâu hơn chút xíu nữa về lời của Ngài muốn dạy chúng ta điều gì, thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời luôn luôn ban sẵn, dành sẵn và mong ước chúng ta có được cái điều tốt nhất, chứ không phải là tốt nhì đâu anh chị em. Cho nên tôi nghĩ lại, nếu mà chúng ta nhiều người cũng là migrant, là những người du nhập cư từ đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta đến đây nhiều người cũng cho rằng đây là vùng đất đượm sữa và mật. Có thể nhiều người trong chúng ta cũng đang kinh nghiệm những sự khó khăn nào đó về tài chính, về hoàn cảnh. Nhưng mà tôi muốn anh chị em hãy nhớ rằng Chúa không phải ngẫu nhiên mà đặt chúng ta ở đây đâu. Cũng không phải ngẫu nhiên mà chúng ta được ngồi ở đây để nghe lời Chúa đâu. Tại sao có người hiện tại đang phải vác những cái đồ nặng nề hay là làm việc nặng nhọc ngoài kia nắng nôi, nhưng mà chúng ta lại được ngồi đây thoải mái, tự do nghe lời của Đức Chúa Trời? Không phải ngẫu nhiên đâu anh chị em. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời có chương trình cho anh chị em. Đức Chúa Trời có mỗi chương trình tốt lành cho chúng ta ở đây. Và Chúa có chương trình tốt nhất cho chúng ta. Cho nên chúng ta hãy nhìn lại để chúng ta thử so sánh xem những áp bức của chúng ta là gì. Những áp bức của chúng ta trước đây là gì. Những cái áp bức của chúng ta hiện tại là gì. Và tôi sẽ đưa ra một vài cái hình ảnh trong thời đại hiện tại của chúng ta để chúng ta thấy có người ngày nay cũng đang chứng kiến và đối diện với nhiều áp bức của cuộc sống. Chúng ta không thể nói rằng chúng ta đang sống trong một thế giới hoàn hảo. Cho dù đây có là đất mà đượm sữa và mật như nhiều người nói đi nữa, thì tôi tin rằng đây không phải là nơi tuyệt vời nhất mà Chúa đang còn muốn mang chúng ta đi xa hơn nữa, kính thưa anh chị em, là cái nơi tốt hơn nữa. Và những áp bức mà chúng ta đang thấy ngày nay là cái áp bức về chủng tộc, về xã hội vẫn đang lan tràn khắp nơi. Da đen cũng bị nói, da trắng cũng bị nói, cao cũng bị nói, thấp cũng bị nói. Nhuộm tóc vàng cũng bị nói, nhuộm tóc đỏ cũng bị nói. Mũi cao cũng bị nói, mũi tẹt cũng bị nói. Cho nên chúng ta thấy chúng ta đang sống trong một xã hội mà có nhiều sự phân biệt, có nhiều sự áp bức. Và không ai có thể hiểu rõ điều này như chúng ta là những người Á Châu ở đây. Đúng không anh chị em? Tôi biết anh chị em đã ở tiểu bang khác chưa, nhưng mà tôi cảm thấy một sự khác biệt rất rõ ràng khi di chuyển từ tiểu bang miền Nam lên tiểu bang ở đây là khu Midwest. Có một sự khác biệt rõ ràng về vấn đề chủng tộc, phân biệt. Dĩ nhiên chúng ta không thể vì những điều đó mà chúng ta không biết tạ ơn Chúa hay là sống một cách biết ơn về điều mà Chúa đang bày tỏ cho chúng ta. Nhưng mà một điều chúng ta không phủ nhận là những sự áp bức vẫn đang đầy dẫy xung quanh đời sống của chúng ta. Hay là chúng ta đang bị áp bức về đồng tiền. Có nhiều người ngày nay cho dù bất cứ nhiều hoàn cảnh xảy ra, họ chỉ lựa chọn cái quyết định để mang lại tiền bạc cho họ thôi. Mặc dù khi chúng ta lựa chọn để kiếm tiền thì không có gì sai trong cuộc đời của chúng ta, bởi vì ai cũng cần kiếm tiền. Nhưng mà chúng ta nếu không cẩn thận, chúng ta cũng đang dưới sự áp bức của đồng tiền. Đồng tiền đang chi phối chúng ta và đèo lái chúng ta. Tôi có nói chuyện với một cái người trước đây mà tôi thấy đi làm công ăn việc làm vẫn ổn định, nhưng mà không bao giờ có được một cái tài sản nào đó trong cuộc đời của mình, bởi vì cứ cuối tuần thì cứ đi chơi những cái gambling, rồi cuối cùng không có bao giờ dành dụng được, và sau 20 năm ở Mỹ vẫn không có cái gì cả. Và vẫn sống một đời sống nô lệ cho đồng tiền, chạy theo đồng tiền. Và nhiều người cũng không kinh nghiệm được sự phước hạnh thật sự là như thế nào. Và đối với họ, đồng tiền chính là cái sự áp bức rất là lớn khiến họ không ngoi ngóc ra được, kính thưa anh chị em. Hoặc là những cái sự áp bức của sự nghiện ngập. Sự nghiện ngập đang vào bao vây chúng ta. Mà nghiện ngập trong thời đại của chúng ta là một cái sự nghiện ngập đúng luật trắng trợn, kính thưa anh chị em. Nhiều người có thể nghiện rượu, nghiện bia, nghiện cồn, vân vân, không bỏ được. Hoặc là nghiện ma túy, vân vân. Thì những điều đó mà chúng ta không thoát ra được thì chúng ta cũng đang sống trong sự áp bức. Nhiều người nói chúng ta đang sống trong một sự tự do. Nhưng thật sự anh chị em có tự do? Chúng ta hãy tự hỏi câu hỏi đó cho bản thân mình. Tôi có thực sự đang sống tự do không? Hay tôi đang sống nô lệ cho một cái gì đó? Chúng ta nói đến những điều này thì có vẻ nó gần gũi hơn với chúng ta. Nhưng mà đó là hình ảnh thật sự của người Israel. Họ đã trải qua trong sách xuất hành. Họ là những người bị những cái áp lực của cuộc sống, những cái việc nặng, những cái việc làm đất, nhồi đất, vân vân, khiến họ không còn nghĩ đến việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Khiến họ không còn biết đến việc thờ phượng Chúa là việc cần thiết. Khiến họ không còn có một mối tương giao cá nhân với Cha Thiên Đàng thật sự của mình là ai. Và chúng ta ngày nay cũng vậy. Chúng ta cũng đang ở trong một thế giới mà những sự áp bức đó đang bủa vây chúng ta. Chúng ta nói đến nghiện ngập tiếng hơi xa vời quá với chúng ta. Nhưng mà anh chị em thân mến, tôi thấy là nhiều người trong đời sống chúng ta ngày nay nghiện ngập bởi cái này. Anh chị em dành thời gian với cái này nhiều hơn tất cả mọi thứ khác trên đời này. Đó là sự nghiện ngập. Nhưng mà từ đây ra biết bao nhiêu là sự dối trá, sự lừa dối. Tôi mới mua xe 2 năm trước, thấy xe khác đẹp hơn, đổi mua lại xe khác, cuối cùng ôm nợ thêm. Hoặc là điện thoại iPhone của tôi mới nhất, rồi cuối cùng 2 năm sau thấy nó cũ quá, nó chậm quá. Điện thoại mới đẹp hơn, chụp hình đẹp hơn. Rồi chúng ta chạy theo những cái điều của đời này, rồi khi nào mới dừng? Đúng không anh chị em? Chúng ta thử nghĩ về những điều thực tế trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta đang đối diện và gặp phải. Liệu chúng ta có đang sống tự do hay không? Hay là có những người mà dễ bị cáu gắt, nóng giận, buồn phiền, dễ bị những cảm xúc tiêu cực về người khác, dễ bị những sự khó chịu trong lòng, hoặc là dễ quát mắng người khác, vân vân. Nếu mà chúng ta sống một đời sống tự do thì liệu chúng ta có dễ dàng để những cảm xúc tiêu cực đó chi phối chúng ta hay không? Và sự tự do mà Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ cho dân sự của Ngài không phải chỉ là sự tự do về thể chất, mà là sự tự do về mọi mặt, thể chất, tinh thần và đời sống tâm linh nữa, kính thưa anh chị em. Để chúng ta tự do sống cho Đức Chúa Trời của chúng ta một cách dạng dĩ. Một câu hỏi mà chúng ta cũng có thể hỏi chúng ta ngày hôm nay là: hay chúng ta đang bị một pharaoh nào đó kiểm soát mình? Pharaoh ngày xưa chắc rất là nhiều công việc nặng nhọc cho dân Israel, nhưng mà chúng ta ngày nay pharaoh của chúng ta là ai? Và tất cả chúng ta nếu không cẩn thận thì chúng ta sẽ đâu đó có một pharaoh đang kiểm soát mình, kính thưa anh chị em. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài không muốn chúng ta ở dưới sự kiểm soát của các thế lực của thế gian này. Bởi vậy đó là lý do Ngài cung ứng cho chúng ta Chúa Cứu Thế Giê-xu, mở đường cho chúng ta. Chúa Giê-xu nói rằng: ta là cánh cửa, ai vào nơi ta thì đến với sự phước hạnh đời đời. Ta là dòng sông sự sống, ta là bánh hằng sống. Chúa Giê-xu nói là ta ban cho con sự bình an thật không như sự bình an mà thế gian ban cho. Và khi chúng ta qua Chúa Giê-xu, chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời, chúng ta ở dưới sự ban phước, sự bao phủ của Đức Chúa Trời, chứ không phải ở dưới sự đèo lái của pharaoh của chính đời sống chúng ta ngày nay. Nhưng mà đặc biệt, một thần tính của Đức Chúa Trời mà chúng ta cần nhận biết đó rằng Ngài yêu chúng ta vô cùng và Ngài không chịu nổi khi Ngài thấy chúng ta sống trong nô lệ. Dân Israel nên kêu cầu Chúa và Chúa sẽ giải cứu chúng ta khỏi áp bức của đời này, kính thưa anh chị em. Ngài sẽ giải cứu chúng ta, Ngài sẽ không hề để chúng ta bị áp bức. Nhưng mà một điều tôi cũng được học nữa là chúng ta phải kêu cầu Ngài. Chúng ta trước hết phải nhận biết được rằng trong cuộc đời này chúng ta cần Chúa bởi vì những áp bức của cuộc đời chúng ta. Nhiều người nói: ôi tôi vẫn đi ăn làm ăn vui vẻ, tốt lành, tôi vẫn đang cung ứng cho những nhu cầu của tôi thoải mái mà đâu có bị áp bức gì đâu. Nếu anh chị em dám hỏi Chúa áp bức của con là gì, Đức Chúa Trời, tôi tin chắc rằng Ngài sẽ chỉ cho anh em. Nhưng mà đối với tôi, nếu mà tôi thấy một người 7 ngày đi làm và không có thời gian để nghỉ ngơi, không có thời gian để biết được những cái điều lẽ thật trong lời của Chúa, để được kinh nghiệm đời sống phước hạnh, thì đó không thể nào là sự phước hạnh thật được, kính thưa anh chị em. Mà đó là trong sự nô lệ và trong sự lừa dối, kính thưa anh chị em. Chúa sẽ giải cứu chúng ta khỏi sự áp bức của đời này nếu chúng ta biết kêu cầu Ngài. Và Chúa đã dấy lên người lãnh đạo cho dân Israel, và Môi-se chính là người mà Ngài đã dấy lên, kính thưa anh chị em. Xuất Ai Cập ký đoạn 3 câu 4: Đức Chúa Va thấy ông đến gần để xem, Đức Chúa Trời từ giữa bụi gai gọi: hỡi Môi-se, hỡi Môi-se. Ông thưa rằng: có con đây. Đây là cái thời điểm mà ông đã 80 tuổi, kính thưa anh chị em, 40 năm sống lớn lên trong hoàng cung của pharaoh và phải chạy trốn sau một vụ đụng độ với một người Ai Cập. Thì ông chạy trốn và ông lập gia đình và sống 40 năm gọi là ở ẩn trong hoang mạc. Ông đã có con, có vợ, vân vân. Nhưng mà tới thời điểm này Chúa bắt đầu gọi ông từ một cái bụi gai cháy mà không lụi tàn. Và trong câu 10 thì Chúa bày tỏ thêm một lần nữa: vậy bây giờ hãy lại đây, ta sẽ sai con đến pharaoh để con đem dân ta là dân Israel ra khỏi Ai Cập. Ra khỏi Ai Cập là ra khỏi ách nô lệ, ra khỏi những công việc nặng nhọc, ra khỏi những sự chèn ép, những sự đè bẹp của người Ai Cập, để họ có thể tự do thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ dứt dấy lên người lãnh đạo của Chúa để giải cứu chúng ta khỏi những sự áp bức của đời này. Khi mà chúng ta một người dám đến với Chúa Giê-xu là chúng ta đang tin, đang nhận biết một đấng thật trong cuộc đời của chúng ta. Và nhờ những người Đức Chúa Trời sử dụng, những người lãnh đạo mà Chúa Ngài đặt để trên cuộc đời của chúng ta, Ngài đang bắt đầu dùng những người đó để mang chúng ta ra khỏi sự nô lệ của Ai Cập, sự nô lệ của đời này. Kinh Thánh nói rằng trong Chúa chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự phước hạnh dư dật. Nhưng mà trong đời này chúng ta sẽ gặp rắc rối. Trong đời này chúng ta sẽ gặp rắc rối. Anh chị em dám tìm kiếm Chúa thì sẽ nhận được sự phước hạnh. Anh chị em dám dành thời gian tìm kiếm đời này thì sẽ gặp rắc rối. Và đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà sự áp bức sẽ bị đánh tan bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, kính thưa anh chị em. Đức Chúa Trời Ngài đã dấy lên người lãnh đạo để giảng dạy cho chúng ta, lôi kéo chúng ta ra khỏi vùng đất nô lệ. Đi thôi, đừng ở đó nữa. Và Ngài không phải chỉ dùng một người mà không biết gì, Ngài cũng không phải là không có khả năng để làm điều đó, nhưng mà Ngài rất nắng quyền. Và Kinh Thánh nói rằng sự áp bức sẽ bị đánh tan bằng quyền năng của Đức Chúa Trời. Xuất Ai Cập ký đoạn 5 câu 1 đến câu 2. Sau đó Môi-se và Aaron đến trình Pharaoh rằng: Jehovah Đức Chúa Trời của người Israel có phán, hãy cho dân ta đi để họ cử hành lễ thờ phượng ta tại hoang mạc. Nhưng Pharaoh nói: Jehovah là ai mà ta phải vâng lời để cho dân Israel ra đi? Ta không biết Jehovah nào hết, và cũng chẳng cho dân Israel đi đâu cả. Chúng ta thấy vua Pharaoh là một cái vị vua rất là cứng đầu, ngang bướng. Và khi nghe đến lời của Môi-se và Aaron là người anh em của mình, thì ông nói rằng ta chẳng biết Jehovah nào cả. Cho nên ngày nay không ngẫu nhiên khi mà chúng ta nói về Chúa cho một người nào đó, người ta nói tôi chẳng biết Chúa nào cả, tôi chẳng biết đấng cứu rỗi nào cả, tôi chỉ biết công việc của tôi chỉ biết những cái công việc đang kìm hãm tôi chỉ biết những điều của đời này mà thôi. Cho nên anh chị em thân mến, khi mà chúng ta đến với những người ngoại để bày tỏ tình yêu của Ngài cho họ thì cũng cần phải kiên nhẫn, kính thưa anh chị em. Nhưng mà Đức Chúa Trời không để cho chúng ta kinh nghiệm cái sự thua chuột trong những hoàn cảnh như vậy đâu, bèn là Ngài sẽ bày tỏ quyền năng của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ quyền năng của Ngài. Kẻ thù nó không có dễ dàng mà để chúng ta ra đi cách rất là dễ dàng, anh chị em. Nó không bao giờ để chúng ta ra đi một cách đơn giản. Bởi vì sao? Nó không muốn chúng ta đi thờ phượng Chúa. Anh chị em nhìn lại câu Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng hãy để cho dân ta đi để họ cử hành lễ thờ phượng ta tại hoang mạc. Có nghĩa là Chúa muốn dân Israel thay vì làm gạch, làm đất nguyên ngày, nguyên tuần, nguyên tháng, nguyên năm, thì Chúa muốn họ đi ra một cái nơi mà không còn nô lệ nữa để bắt đầu học tập thờ phượng Đức Chúa Trời. Đối với Chúa, Ngài thấy việc thờ phượng Đức Chúa Trời tốt hơn việc làm gạch, làm đất. Đối với Chúa, Ngài thấy được cái việc mà được tự do giải phóng để kinh nghiệm cái mối quan hệ với Chúa tốt hơn cái việc bị kìm hãm trong cái nô lệ của mình. Cho nên Ngài mới gọi họ ra. Nhưng mà Ngài có chương trình cho mỗi một chúng ta. Ngài không phải gọi chúng ta ra khỏi Ai Cập để chúng ta làm gì anh chị em, để chụp hình chơi vui, hoặc để chúng ta nói với thế gian là tôi tự do rồi, hallelujah, để chúng ta thờ phượng Ngài, kính thưa anh chị em. Bởi vì trước đây chúng ta đã không có điều này. Những người trước khi tin nhận Chúa Giê-xu biết Chúa, chúng ta không có điều này. Chúng ta thờ phượng ai? Chúng ta thờ phượng đời này, chúng ta thờ phượng thần tiền tài, chúng ta thờ phượng những ông thần, ông bụt, ông tiên, vân vân. Nhưng mà các thần đời này sẽ qua đi, và nó cũng sẽ không ban phước được gì cho chúng ta cả. Mà Kinh Thánh còn xác chứng rõ ràng rằng nếu mà những người nào thờ những cái thần tượng thì sẽ giống như nó. Những thần tượng có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có miệng mà không nói được. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng hàng sống, Ngài có thể phán với chúng ta có thể nghe tiếng Ngài, Ngài có thể bày tỏ với chúng ta có thể nhận biết chương trình của Ngài trên cuộc đời của chúng ta. Và dân Israel đã được Đức Chúa Trời có một kế hoạch là để đi ra và thờ phượng Đức Chúa Trời nơi hoang mạc, kính thưa anh chị em. Cho nên kẻ thù không có dễ dàng nó buông tha chúng ta đâu. Một người đến với Chúa không hề dễ dàng. Tôi biết điều đó, tôi kinh nghiệm điều đó. Nó sẽ làm đủ mọi cách để cản trở anh chị em đến với Chúa. Nó sẽ làm đủ mọi cách để gây sự cản trở, áp lực, khó chịu, hoặc là bằng đủ mọi cách, cho dù qua phương tiện, cho dù qua cảm xúc, cho dù qua công việc, qua tài chính. Nó sẽ gian dựng đủ mọi hoàn cảnh để làm gì anh chị em? Để không cho anh chị em đi thờ phượng Chúa. Bởi vì ngày nào nó biết rằng anh chị em đi thờ phượng Chúa thì anh chị em sẽ được thoát ra khỏi nô lệ đang kìm hãm mình. Đúng không anh chị em? Ví dụ như trước đây khi mà tôi chưa tin Chúa, tôi chỉ biết đi nhậu nhẹt với bạn bè thôi, mỗi Chủ nhật. Bạn bè mời đi nhậu đồ nào cũng đi cả, đi nhậu nhẹt và say xỉn. Tăng 2, tăng 3, tăng 4, vân vân. Rồi cuối cùng tấm lòng vẫn trống rỗng, buồn phiền. Nhưng mà khi tôi tin Chúa rồi tôi không còn như vậy nữa, tôi đi thờ phượng Chúa. Nhưng mà anh chị em biết không, những ngày đầu tin Chúa khó khăn lắm. Bởi vì mỗi lần mà đến hội thánh thờ phượng Chúa thì bạn bè gọi, hey đi nhậu, hey chỗ này vui lắm, đi chơi đi. Ê đồ kia có nhà hàng ngon lắm, đi chơi. Cho nên đây không phải là điều ngẫu nhiên mà khi chúng ta đến với Chúa chúng ta gặp nhiều sự cản trở. Bởi vì kẻ thù nó không muốn chúng ta đi thờ phượng Ngài. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài mong muốn chúng ta tìm kiếm chủ động đi thờ phượng Ngài. Thật ra chúng ta không cần phải quá gồng, quá chủ động đâu. Chúng ta chỉ cần có lòng với Chúa thôi. Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ quyền năng của Ngài và giải cứu chúng ta ra khỏi mọi hoàn cảnh đang kìm hãm chúng ta. Tôi đọc tiếp trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 5 câu 6 đến câu 9. Ngay trong ngày đó Pharaoh truyền lệnh cho các đốc công và các trưởng toán: các ngươi đừng phát rơm cho dân chúng làm gạch như trước nữa. Hãy để cho chúng tự đi kiếm rơm mà lấy, mà làm. Nhưng số lượng gạch thì các ngươi phải buộc chúng giữ như cũ, không được giảm bớt. Vì rảnh tay nên chúng mới rủ nhau: hãy đi dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời chúng ta, hãy giao thêm việc nặng nhọc cho chúng, để vì bận rộn công việc chúng chẳng còn quan tâm đến những lời dối trá đó nữa. Đây là lời của Pharaoh nói lại với dân sự. là dân Israel. Pharaoh như thế nào anh chị em? Có nổi giận không? Có. Pharaoh là một cái hình ảnh của quyền lực của đời này, những cái thần của đời này đang kìm hãm chúng ta, kính thưa anh chị em. Một vị vua mà tự coi là thần, một con người xác thịt mà tự coi mình là thần, là thánh. Và ông giận dữ và bắt đầu ông bắt bớ người dân Israel bằng cách là các ngươi vẫn làm đủ gạch, đủ đất, đủ bột, vân vân, bất cứ công việc nào các ngươi làm hàng ngày, nhưng ta sẽ không còn cung cấp nguyên liệu nữa. Rồi dân Israel họ bắt đầu kinh nghiệm một cái sự bắt bớ khốc liệt. Kinh nghiệm một sự bắt bớ khốc liệt từ người dân Ai Cập. Có nhiều người đến đây đó bắt đầu ngã. Có nhiều người vượt qua được cái sự cản trở lúc đầu á thì vượt được, nhưng mà đến đây thì ngã. Tôi nói điều đó có nghĩa gì? Khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống, họ nghe những lời nói tiêu cực về Chúa, về sự tốt lành của Ngài, về lẽ thật, bắt đầu họ ngã lòng. Nhưng mà Kinh Thánh không dừng lại tại đó, kính thưa anh chị em. Họ đánh đập dân Israel, họ hành hạ dân Israel. Và nhiều người trong dân Israel đã kêu cầu, đã khó khăn, thậm chí nổi nóng với người lãnh đạo của mình là Moses và Aaron. Nhưng mà Kinh Thánh không dừng lại tại đó. Đây là điều mà Đức Chúa Trời phán tiếp với Môi-se trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 6. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: bây giờ con sẽ thấy những gì ta làm cho Pha-ra-ôn thật bởi bàn tay quyền năng của ta. Vua ấy sẽ cho Israel ra đi bởi bàn tay quyền năng của ta. Vua ấy sẽ đuổi họ ra khỏi xứ. Hallelujah. Chúng ta thấy đến một cái việc gọi là bắt bớ cao độ, là kẻ thù nó sẽ gia tăng những cái chiêu trò, chiêu thức, những cái sự hành phạt để mà kìm hãm chúng ta ở mãi trong nô lệ. Thì lúc này Đức Chúa Trời Ngài bắt đầu chen vào và Ngài rằng: ta sẽ bày tỏ cho các con quyền năng của ta. Nhưng mà nếu chúng ta mà bỏ cuộc thì chúng ta sẽ không kinh nghiệm được quyền năng đó. Chúng ta phải giữ vững cho đến cùng, kính thưa anh chị em, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được quyền năng đó. Và quyền năng đó sẽ bẻ tan hoàn toàn những cái chiêu trò, những cái công việc của Pharaoh, của ma quỷ trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta một thờ phượng Đức Chúa Trời quyền năng tuyệt đối và vô hạn, và Ngài có thể làm mọi sự để mở đường cho chúng ta. Và Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền năng như thế nào đối với dân Israel? Ngài đã làm điều gì? Ngài làm một loạt mà đến nỗi Pharaoh không còn đường, không còn cơ hội để mà quay trở lại, không còn cơ hội để mà có thể chống trả. Và chúng ta thấy những tai vạ mà Đức Chúa Trời giáng trên Pharaoh và người Ai Cập là những tai vạ mà thậm chí người không tin Chúa ngày nay họ đọc lịch sử họ vẫn còn biết những cái điều này nữa. Đó là 10 tai vạ như anh chị em thấy trên bảng. Tai vạ sông, nước sông biến thành máu, tai vạ ếch nhái, tai vạ về muỗi, tai vạ về ruồi nhặng, tai vạ về súc vật bị dịch lệ, tai vạ ung nhọt, tai vạ mưa đá, tai vạ châu chấu, tai vạ bóng tối dài đặc và tai vạ các con trai đầu lòng bị giết chết. Chúa giáng 10 tai họa từ suốt Ê-díp tố ký đoạn 6 đến đoạn 11 để bày tỏ quyền năng của Ngài, rằng Chúa Ngài lớn hơn các thần của vua Pharaoh, lớn hơn các thần của Ai Cập. Cho nên khi chúng ta ngày nay chúng ta dám tìm kiếm Chúa, dám không bỏ cuộc, chưa nói đến cái việc mà chúng ta dám làm điều gì mạnh mẽ hơn, chúng ta chỉ cần trung tín và không bỏ cuộc thôi, Đức Chúa Trời sẽ giúp cho chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Ngài. Và khi chúng ta học đến 10 tai vạ này rất là thú vị, kính thưa anh chị em. Người Ai Cập cổ đại là một cái đất nước mà họ thờ rất nhiều thần. Bất cứ điều gì họ cũng thờ cả. Và trên 10 tai vạ của Đức Chúa Trời không phải là ngẫu nhiên mà những tai vạ này xảy ra, nhưng mà mỗi tai vạ đều gắn liền với một vị thần hoặc hai hoặc ba vị thần liên quan đến vấn đề đó với người Ai Cập. Có nghĩa là gì? Những tai vạ đó đều là ý muốn của Đức Chúa Trời để bày tỏ quyền năng của Ngài lớn hơn quyền năng của người Ai Cập. Ví dụ, nước sông biến thành máu. Chúng ta sẽ không có đi sâu về 10 tai vạ này. Tuy nhiên tôi sẽ nói sơ qua. Nếu chúng ta muốn tìm hiểu khao khát đọc thêm thì chúng ta có thể đọc. Tôi có thể cung cấp những tài liệu. Nhưng mà tôi nói sơ qua để chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Trời Ngài có chương trình rất là chi tiết, tỉ mỉ, và Ngài đánh phạt người Ai Cập một cách rất là tinh vi mà không ai có thể đoán được. Tai vạ về nước sông biến thành máu. Người Ai Cập thờ sông Ninh. Một cái thần sông Ninh là một cái thần mà cung cấp nguồn nước. Chúng ta thấy Ai Cập ở hoang mạc rất khô hạn. Cho nên người ta thấy nước sông thì người ta thờ thần sông. Bất cứ điều gì mà giúp cho người ta thì người ta lập ra một thần để người ta thờ. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài khiến cho nước sông biến thành máu và những pháp sư của người Ai Cập không thể biến nó ngược trở lại như bình thường, bày tỏ rằng Ngài lớn hơn thần sông Ninh của người Ai Cập. Tai vạ ếch nhái. Tất ếch nhái, người Ai Cập thờ một thần gọi là thần màu mỡ, thần phì nhiêu. Ếch nhái giúp cho đất được trở nên màu mỡ phì nhiêu để cho người Ai Cập có thể trồng trọt được được thật là tốt. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài sai phái ếch nhái tràn lan khắp đất, phá hoại tất cả mọi thứ, mùa màng vân vân. Cuối cùng cũng bày tỏ rằng Đức Chúa Trời lớn hơn thần ếch nhái của người Ai Cập. Muỗi là cái tai họa tiếp theo. Muỗi là một cái hình ảnh của một vị thần đất của người Ai Cập. Thần đất. Và Đức Chúa Trời khiến cho muỗi phá hoại cung điện của Pharaoh. Và cuối cùng cũng bày tỏ rằng thần đất cũng bó tay với Đức Chúa Trời của chúng ta. Rồi đến ruồi nhặng. Ruồi nhặng là một cái loại thần mà người Ai Cập thờ, đó là thần bay. Những cái sinh vật bay trên không trung đó. Thần bầu trời, thần bay. Cái con nào mà bay được là họ thờ và họ lập lên một cái vị thần. Và những cái thần bay đó là người Ai Cập họ thờ rất là nhiều. Và Đức Chúa Trời bày tỏ những cái loại ruồi nhặng bay trên không trung đó. Và họ cũng không làm gì được. Bày tỏ quyền năng Đức Chúa Trời vượt quá thần bay của người Ai Cập. Súc vật bị dịch lệ. Là họ thờ thần con bò. Anh chị em thấy trong hoang mạc dân Israel bắt đầu lập tượng con bò vàng là vì cớ đó. Con bò vàng tượng trưng cho mùa màng, cho việc mà gia tăng thực phẩm, việc kinh tế được phát triển. Bởi vì ngày nay trong chơi cổ phiếu chúng ta thấy cái hình ảnh của con bò là bô. Bô là con bò mà nó đang hướng lên, có nghĩa cổ phiếu gia tăng. Thần tiền tài. Người Ai Cập thờ thần tiền tài. Thờ thần con bò. Và Chúa đã đánh người Ai Cập bằng một cái dịch lệ xảy ra trên tất cả bò, chiên, vân vân của người Ai Cập. Và nó chết rất là nhiều, không ngoi nhóc lên được. Cái thần tiếp theo, tai vạ tiếp theo là ung nhọt. Bởi vì người Ai Cập thờ một cái vị thần chữa lành, thần chữa bệnh của người Ai Cập. Chúa phải giáng ung nhọt trên tất cả những người Ai Cập và người và những cái người có quyền thế của người Ai Cập. Và ung nhọt khiến cho họ bị đau đớn. Nhưng anh chị em biết không, Kinh Thánh rất là thú vị. Bày tỏ sau những cái tai vạ như thế này đó, Pharaoh vẫn cứng lòng và không để dân Israel ra đi. Chúng ta đọc Kinh Thánh từ đoạn 6 đến đoạn 11, chúng ta thấy cái ông Pharaoh này ông cứng lòng dữ à. Chúa phạt như vậy mà vẫn không chịu để cho người Israel ra đi. Và ông cứ cứng lòng. Bởi vì khi mà ông bị như vậy đó, thì ông kêu Môi-se và Aaron vào. Và khi Môi-se và Aaron vào thì ông nói, xin ông hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời để chúng ta được thoát khỏi những hình phạt này. Và mỗi hình phạt, Môi-se và Aaron đều đến và cầu thay cho họ, và Chúa chữa lành cho họ ngay lập tức. Chúa ngưng cái tai họa đó đến. Nhưng mà sau khi tai họa đó được ngưng một thời gian ngắn sau thì lòng lại trở nên khó chịu và không muốn người Israel ra đi. Đó là lý do Chúa tiếp tục giáng tai họa. Và tai họa tiếp theo là mưa đá. Mưa đá, các anh chị em. Mưa đá bởi vì người Ai Cập thờ một cái thần mà thờ những cái thần mà những cái cỏ cây á, những cái cỏ cây, những cái hoa lá, những cái thần thực vật để mang lại những cái nguồn lợi cho người Ai Cập. Và mưa đá, Kinh Thánh nói rằng đã giáng xuống và diệt sạch hết tất cả những cái loại hoa, loại cỏ, loại cây của người Ai Cập. Tàn phá đến cùng. Nhưng mà chưa đến cùng hoàn toàn, có nghĩa là tàn phá một mức rất là dữ dội, có thể nhìn thấy được và hoảng sợ. Nhưng mà nó vẫn còn một chút. Thì người Ai Cập lại cứng đầu. Pharaoh lại cứng lòng. Chúa giáng thêm một tai họa tiếp theo là tai họa châu chấu. Người Ai Cập có thờ một vị thần có tên là bảo vệ khỏi châu chấu. Cái vị thần đó có tên là bảo vệ khỏi sự phá hoại của châu chấu. Và cái thần đó được người Ai Cập thờ ở những cái nơi mà mùa màng, ruộng đồng vân vân. Và Chúa Ngài sai phái châu chấu đến để phá hết tất cả những cái mùa màng. Mà mưa đá nó làm cho những cái thực vật mùa màng, cỏ cây nó còn bao nhiêu thì châu chấu nó tiệt sạch hết hoàn toàn. Và tới lúc này người Ai Cập dường như không còn cái gì cả, trắng tay. Đặc biệt thấy họ vẫn cứng đầu. Nhưng mà đến lúc này thật ra đó, Kinh Thánh có chép rằng ông bắt đầu sợ. Nhưng mà vì đã va với Chúa của chúng ta rồi, Ngài sẽ làm cho tới cùng. Bây giờ là Ngài không cho ông đầu hàng luôn. Kinh Thánh nói rằng Chúa khiến cho lòng Pharaoh cứng lòng để tiếp tục cứng lòng. Để Chúa bày tỏ hết những quyền năng của Ngài đã. Để từ đó người ta mới kinh nghiệm được Đức Chúa Trời, chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời quyền năng. Và điều tiếp theo là Chúa giáng một cái bóng tối dày đặc mà cả khắp Ai Cập. Một cái sự bóng tối dày đặc mà nó bao phủ hết tất cả mọi thứ. Kinh Thánh nói rằng bóng tối nó dày đến nỗi mà giống như cảm giác chúng ta rờ được cái bóng tối. Người ta không thấy đường đi trong 3 ngày cùa quạng. Đi là chạm nhau, đụng nhau vân vân. Bởi vì sao? Người Ai Cập thờ hai vị thần nữa, đó là thần mặt trăng và thần mặt trời. Họ sai những pháp sư, kêu những pháp sư để mà dẹp cái bóng tối đó ra. Thắp đèn lên cũng không được, không làm được gì cả. Bóng tối cai trị 3 ngày liên tục để cho người Ai Cập thấy rằng Đức Chúa Trời lớn hơn các thần mặt trăng, mặt trời của Ai Cập. Tai họa cuối cùng là một tai họa rất là thú vị. Tai họa thứ 10 là một cái tai họa gọi là dứt điểm đó các anh chị em. Đá phát cuối cùng đó, đánh phát cuối cùng đó, để mà đi. dứt điểm một phát cho nó đáng. Và anh chị em biết không, tai họa cuối cùng là tai họa mà Chúa nói rằng Ngài sẽ giật hết tất cả những con trai đầu lòng của người Ai Cập. Đây không còn dính líu tới một vị thần nữa. Mà anh chị em biết tai họa này dính líu tới ai không? Tới chính Pharaoh. Bởi vì ông tự cho mình là thần. Ông tự cho mình là thần. Cho nên Chúa đánh phạt bằng cách lấy đi mạng sống của các con trai của Pharaoh và người Ai Cập. Đặc biệt thay, Chúa bày tỏ cho người Israel ở một cái vùng đất khác gần đó rằng cái đêm mà Chúa sẽ tận diệt người Ai Cập, Ngài dạy dỗ họ về lễ vượt qua là giết chết một con sinh tế là con chiên đầu lòng, để bôi huyết của con chiên đó trên đầu cửa. Thì khi mà cái đêm Chúa đến để lấy đi tính mạng của những con trai đầu lòng đó, các con trai của người Israel được cứu. Có nghĩa là thần của Đức Giê-hô-va đi ngang qua chỗ nào để mà tận diệt đó, thấy huyết của chiên con thì không vào nhà và diệt con trai của nhà đó, nhưng mà sẽ skip đi ngang qua và chỉ đến và diệt những con trai đầu lòng của người Ai Cập mà thôi. Rất là tuyệt vời. Và đó là hình ảnh đầu tiên tiên tri về sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngày nay chúng ta có Chúa Cứu Thế Giê-xu, huyết Ngài đã đổ ra. Kinh Thánh nói rằng huyết của Chúa Giê-xu là huyết của chiên con sinh tế không tì vết, tuyệt vời nhất, đổ ra để cứu chuộc chúng ta khỏi sự chết. Đức Chúa Trời hơn 1.000, tại thời điểm của chúng ta đã là 3.000, hơn 3.400 năm trước rồi, đã bày tỏ về sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Để rồi khoảng 1.400 năm sau, khi Chúa Giê-xu ra đời, thì Ngài chỉ đi và làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh, kính thưa anh chị em. Và ngày xưa huyết của chiên con chỉ cứu được một người, nhưng mà ngày nay huyết của Chúa Giê-xu, như bài giảng lần trước chúng ta có nghe đến, cứu được tất cả toàn thế gian. Và Chúa đã bày tỏ phép lạ đó cách đặc biệt, bởi vì vua Pharaoh tự cho rằng mình là thần, để Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ rằng ông chỉ là con người phàm, ông không thể chống đối đấng toàn năng là Đức Chúa Trời quyền năng được. Nhưng mà qua đó Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng của Ngài. Chúng ta thấy một cái chặng đường rất là cam go, có nhiều cái sự thăng trầm lên xuống ở đây. Người Do Thái khi mà họ kêu đi ra thờ vượng Chúa thì người Ai Cập đâu phải họ cho liền đâu. Họ phải cản trở, gặp sự bắt bớ. Nhưng mà nếu chúng ta trung tín đến cùng, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ quyền năng của Ngài, kính thưa anh chị em. Và quyền năng của Ngài sẽ làm tổn hại rất lớn đến trên những cái điều của thế gian, những cái điều của sự tối tăm đang bao vây chúng ta. Để chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng là đấng rất năng quyền. Ngài lớn hơn tất cả mọi đấng khác trên đất này. Bởi vì chính bàn tay Ngài, Kinh Thánh nói, nhờ sự khôn ngoan quyền bính của Ngài, Ngài tạo dựng ra thế gian, muôn vật trong thế gian, cả vũ trụ này. Và Kinh Thánh nói chúng ta được tạo dựng giống như Ngài. Thật là tuyệt vời. Điều đó cũng cho chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Trời của chúng ta rất yêu chúng ta, mới tạo dựng chúng ta giống như Ngài. Và cái vị trí của chúng ta cũng rất là quý giá, chúng ta mới được tạo dựng một cách tuyệt vời như vậy. Chúng ta quay trở lại bài học của người Israel ở trong phân đoạn này, thì chúng ta thấy chúng ta học được điều gì qua chặng đường đó. Chúng ta học được điều gì khi chúng ta ngày nay chúng ta dám chạy đến với Chúa Giê-xu. Chúng ta có dám đi ra khỏi Ai Cập, dám tin, dám bước ra như người Israel, để chúng ta có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, để rồi Ngài mang chúng ta từ đất nô lệ đến tới vùng đất tự do. Ngài mang chúng ta ra khỏi cái sự kìm hãm, đè bẹp về những cái điều đang kìm hãm chúng ta, để đến một cái vùng đất mà chúng ta có thể tự do để bắt đầu thờ phượng Đức Chúa Trời. Hình ảnh chúng ta đang nói đến là hình ảnh thuộc thể của người Israel, là chặng đường mà họ phải đi ra từ khỏi nô lệ của Ai Cập để đến vùng đất tự do, cũng là hình ảnh thuộc linh của mỗi một người chúng ta ngày nay, kính thưa anh chị em. Khi chúng ta đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là hình ảnh của chính mỗi một chúng ta ngồi đây, bao gồm cả bản thân tôi đứng đây. Mỗi một chúng ta đều phải bước đi trên chặng đường và hành trình của mình. Không ai tin dầm chúng ta được, không ai cứu thế dầm chúng ta được. Dĩ nhiên khi chúng ta dám đặt đức tin của mình nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu như lời Kinh Thánh nói, thì chúng ta kinh nghiệm sự cứu rỗi và chúng ta đang bắt đầu kích hoạt cái chặng đường đó. Chúng ta bắt đầu đi ra khỏi cái nô lệ của mình. Chúng ta đi ra như người Ai Cập đi ra. Chúng ta ngày nay mặc dù trên huyết thống thuộc thể không phải là người Do Thái, nhưng mà trong huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta là người Do Thái thuộc linh, kính thưa anh chị em. Chúng ta là người Do Thái thuộc linh, là những người được cứu nhờ huyết của chiên con, là huyết của Chúa Giê-xu đổ ra trên thập tự giá để cứu chuộc chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tạm ngưng tại đây. Chúng ta đang thấy gọi là chapter 1, chương đầu tiên, phần 1, để chúng ta thấy chặng đường đó không hề dễ dàng. Nó đã bắt đầu với những cái chiến trận. Chiến trận giữa sự áp bức đến sự sáng, chiến trận để mà chúng ta thoát ra khỏi những sự nô lệ kìm hãm. Nó đòi hỏi chúng ta có một sự trung tín mạnh mẽ, đức tin nơi Đức Chúa Trời, đặt đức tin nơi Ngài và bám víu nơi Ngài, không bao giờ bỏ cuộc, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được năng quyền của Ngài. Và trong suốt quá trình này, chúng ta sẽ còn học được rất là nhiều bài học thú vị cho chính cuộc đời của chúng ta. Mà nếu chúng ta chỉ cần dám làm theo lời của Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm những quyền năng và những điều tuyệt vời trong cuộc đời của chúng ta, kính thưa anh chị em. Cho nên xin Chúa ban phước cho chúng ta trên chặng đường mà chúng ta đang rời khỏi cái nơi nô lệ của mình. Chúng ta đang ra khỏi Ai Cập của chính mình. Thì chúng ta sẽ đến với vùng ánh sáng diệu kỳ, vùng đất mà Kinh Thánh bày tỏ là đượm sữa và mật. Vì Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và Ngài mong muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Và điều tốt của Ngài đôi lúc nó không phải theo cách của chúng ta nghĩ, mà nó còn tốt hơn rất nhiều lần trong cách nghĩ của chúng ta, kính thưa anh chị em. Chúa ban phước cho chúng ta vượt qua mọi sự suy tưởng và hiểu biết của chúng ta. Tôi dám chắc chắn hoàn toàn điều đó là đúng sự thật. Và anh chị em sẽ khám phá điều đó khi chúng ta tiếp tục bước đi trong hành trình tìm kiếm Đức Chúa Trời của chúng ta. Thì Chúa sẽ kích hoạt những điều đó trên cuộc đời chúng ta. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên để chúng ta cầu nguyện giờ này. Cảm ơn Cha Thiên Đàng vì hành trình mà chúng con đi ra khỏi Ai Cập là một hành trình thuộc linh, và chúng con cần ơn của Ngài, cần sự nâng đỡ của Ngài. Chúa ơi, Ngài thấy những áp bức của chúng con. Chúa ơi, Ngài thấy những nỗi lòng của chúng con. Chúa ơi, Ngài thấy những sự đau khổ của chúng con. Đó là lý do Chúa Ngài mang chúng con ra khỏi đất nô lệ của Ai Cập. Cha ơi, con cầu nguyện rằng Chúa Ngài bày tỏ cho anh chị em chúng con thấy được những áp bức trước đây và ngay thời điểm hiện tại là gì, để cho anh chị em chúng con biết tìm kiếm Chúa nhiều hơn để thoát ra khỏi những áp bức của mình. Cha ơi, có thể anh chị em chúng con cũng có thể chưa biết được sự phước hạnh thật sự trong Chúa là như thế nào, bởi vì chưa bao giờ kinh nghiệm điều đó trước đây. Thì con cầu nguyện rằng Ngài hành động và ban ơn cho hội thánh của Chúa để mỗi một chúng con sẽ kinh nghiệm sự phước hạnh đó. Con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời có một không hai, không ai có thể so sánh được với Ngài. Khi chúng con trung tín đến cùng, Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho chúng con. Khi chúng con trung tín đến cùng, Đức Chúa Trời sẽ nâng đỡ chúng con. Ngài sẽ bày tỏ quyền năng của Ngài, giáng những tai họa trên kẻ thù của chúng con. Ngài phá hoại mọi cái công việc của sự tối tăm cản trở chúng con, và Ngài sẽ nâng đỡ chúng con để chúng con tiếp tục trên cuộc hành trình mà Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi chúng con, đó là từ vùng đất nô lệ ra đến vùng đất tự do. Và một mục đích tối hậu là để chúng con sống một đời sống thờ phượng Ngài. Con cầu nguyện chúc phước trên những người nghe sứ điệp ngày hôm nay, ngay giờ này. Con cầu nguyện chúc phước trên anh chị em con ngay giờ này, để anh chị em chúng con tiếp tục hành trình đó một cách mạnh mẽ trong ơn của Chúa. Những ai đang ngã lòng, đang bỏ cuộc, những ai đang bị bắt bớ, thì con cầu nguyện Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài trên người thân chúng con, gia đình chúng con, trên những hoàn cảnh chúng con, để anh chị em chúng con kinh nghiệm được rằng Đức Chúa Trời có quyền lớn lao và có thể làm được mọi sự vượt quá sự hiểu biết và suy tưởng của chúng con. Cha Thiên Đàng ơi, con cầu nguyện ngay giờ này, những anh chị em nào khao khát để kinh nghiệm Chúa nhiều hơn, để bước đi sâu hơn trong hành trình đó, thì ngay giờ này họ được tiếp thêm sức mới từ Ngài, họ được tiếp thêm năng lực từ Ngài. Con cảm ơn Cha. Anh chị em chúng con sẽ kinh nghiệm Chúa nhiều hơn trong những ngày tháng sắp tới. Con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah, con ngợi Ngài. Anh chị em ngồi đây bởi vì Chúa đã thấy sự áp bức của anh chị em. Trước khi anh chị em thật nhận của mình trong cuộc sống, trước khi mỗi một chúng ta ở đây nhận ra sự áp bức của mình, thì Đức Chúa Trời đã nhìn thấy rồi. Ngài đã biết trước. Đã biết trước, kính thưa anh chị em. Quá trình dài tôi hỏi Chúa, tại sao Chúa kêu con lên đây chia gô, Chúa ơi, con không muốn sống ở đây. Ở đây lạnh lắm. Đây cũng chẳng có ai tin Chúa để chơi với con cả. Tôi nói với Chúa giống vậy đó anh chị em. Nhưng mà Chúa nói cứ ở đi, ta có chương trình cho con. Thì bây giờ chúng ta có hội thánh ở đây, chúng ta có anh chị em là những người đã tin Chúa. Và nó không dừng lại tại đây đâu anh chị em. Chúa làm điều đó vì Chúa đã thấy những sự áp bức của anh chị em, những nỗi đau, những sự thiếu hụt của anh chị em. Và Chúa sẽ còn ban phước cho chúng ta. và Ngài sẽ còn làm những việc lớn trên chúng ta, trên cá nhân chúng ta và trên hội thánh của chúng ta ở nơi đây. Đây là lời của Chúa để nhắc nhở chúng ta rằng Ngài có chương trình tốt lành cho chúng ta, kính thưa anh chị em. Cho nên đừng bỏ cuộc, đừng để điều gì cản trở chúng ta. Trung tín đến cùng, tôi tin rằng cả bản thân tôi và anh chị em ở đây cũng sẽ kinh nghiệm được những năng quyền tuyệt vời từ Đức Chúa Trời của chúng ta. Đây chỉ là sự khởi đầu thôi, Đức Chúa Trời phán như vậy. Đây chỉ là sự khởi đầu thôi, hallelujah. Niềm vui các con nhận được chỉ là sự khởi đầu thôi. Sự vui mừng các con có được chỉ là sự khởi đầu thôi. Ta sẽ làm cho nhà của ta đầy dẫy những sự vui mừng, những tiếng cười, những sự bình an, những sự chữa lành, những phép màu. Quyền năng của Chúa sẽ được thể hiện trên cộng đồng người Việt của chúng ta tại nơi đây, và chúng ta sẽ kinh nghiệm quyền năng của Chúa mạnh mẽ hơn nữa. Những thần của đời này đang kìm hãm người Việt của chúng ta sẽ bị đánh phạt bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng rất là lớn, và ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu, tôi cầu nguyện bẻ gãy mọi cái mưu trước, quyền lực âm mưu, linh của casino, linh của bài bạc, linh của thờ thần tượng, linh của xem phim đồng tính luyến ái hay là xem phim tình dục bừa bãi, linh của những cái việc xem những cái phim đồi trụy. Trong danh Chúa Giêsu, ta bẻ gãy công việc của chúng mày trên cộng đồng người Việt của chúng ta tại nơi đây. Trong danh Chúa Giêsu, tôi công bố thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên đi xuống bảo vệ gìn giữ những người trong hội thánh của Chúa, gia tăng sự bảo vệ ơn của Đức Chúa Trời trên hội thánh của Chúa cách đặc biệt mạnh mẽ hơn nữa, để người Việt được mở mắt ra nhìn thấy ánh sáng tin lành của Đức Chúa Trời qua Chúa của thế Giêsu để tin nhận Ngài và được cứu rỗi phần linh hồn của mình. Và con cũng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời Ngài bao phủ anh chị em chúng con bằng niềm vui, bằng sự bảo vệ thánh của Ngài. Chúa ơi, bảo vệ khỏi những cái điều dối trá sai trật trên mạng xã hội, trên Facebook hay là trên YouTube, hay trên những cái sự mà đang lừa dối anh chị em chúng con về việc chúng con là ai, như thế nào là đẹp, mặc như thế nào là đẹp, hay là như thế nào mới là sang, như thế nào mới là ngầu, như thế nào mới là khôn ngoan thật sự, như thế nào mới là được người ta biết đến, hay là như thế nào mới là niềm vui thật sự. Những cái sự dối trá đó chúng con cầu nguyện khước từ những điều đó. Nhưng con cầu nguyện Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu, chúng con cầu nguyện rằng anh chị em của Chúa tại nơi đây sẽ kinh nghiệm được sự thật, chân lý thật, niềm vui thật, sự bình an thật trong cứu Chúa Giêsu là như thế nào. Con cảm ơn Cha, và con cũng cầu nguyện Đức Chúa Trời Ngài làm chứng bởi những điều đó bằng quyền phép của Đức Chúa Trời. Con cầu nguyện Ngài xác chứng những điều đó bằng quyền năng của Ngài, để Ngài tiếp tục hành động đang chị em chúng con. Ngài ban phước trên con cái của Ngài tại nơi đây qua công việc, qua việc học, qua tinh thần, qua đời sống mà chúng con tìm kiếm Chúa, để chúng con kinh nghiệm được sự an ủi thật sự, niềm vui thật sự, sự công nhận thật sự ở trong Chúa, để rồi chúng con không tìm kiếm sự công nhận và sự khen ngợi từ con người, để rồi chúng con không có tìm kiếm những điều từ xác thịt đời này để làm thỏa mãn chúng con. Nhưng mà chúng con đến với Chúa, chúng con sẽ kinh nghiệm được sự bình an thật và kinh nghiệm được sự thỏa mãn thật ở trong Ngài là như thế nào. Và con cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài kêu gọi chúng con, Ngài thành lập hội thánh của Chúa tại nơi đây vì người Việt của chúng con tại nơi đây. Và con công bố người Việt của Chúa tại phía Nam Chicago này được cứu trong danh Chúa Giêsu. Con công bố là người Việt tại Tinley Park, người Việt tại Old Forest, người Việt tại Orland Park, Orland Hill, người Việt tại Frankfurt, tại Mokina, người Việt tại những nơi mà chúng con đang sinh sống, tại Chicago High, người Việt tại South Holland, người Việt tại Harvey, người Việt tại bất cứ những cái vùng nào ở Chicago miền Nam này và toàn tiểu bang Illinois này, người Việt nào đang sống xung quanh chúng con, thì chúng con công bố sự cứu rỗi của Chúa Jesus đến trên người Việt của chúng con. Chúng con cảm ơn Cha, chúng con ngợi khen Ngài bởi vì Ngài đang đồng hành cùng chúng con, Ngài đang sai phái, ôi Chúa ơi, tất cả chúng con ở đây để chúng con cũng đến và dẫn dắt anh chị em chúng con đang ở trong nô lệ của sự tối tăm ra khỏi chỗ đó để đi vào vùng đất tự do ánh sáng kỳ diệu của Ngài, để chúng con cùng nhau thờ phượng Ngài, để chúng con cùng nhau kinh nghiệm vùng đất được sửa và mật đầy sự phước hạnh về mọi mặt trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha và con cầu nguyện sự bình an của Chúa Cứu Thế Giêsu ở cùng anh chị em chúng con ngay giờ này. Be released now in Jesus name, receive now in Jesus name. Và con cảm ơn Chúa vô cùng vì sự thương xót và sự tốt lành của Ngài. Con cảm ơn Chúa vì Ngài có thể làm được những điều lớn, điều vượt trội sự suy tưởng và hiểu biết của chúng con, sẽ khiến cho chén của chúng con đầy tràn, niềm vui của chúng con được đầy trọn hoàn toàn. Chúng con cảm ơn Cha Thiên Đàng, cảm ơn Chúa vì Ngài yêu chúng con. Chúng con ngợi khen Cha, chúng con biết ơn Cha và tạ ơn Cha. Xin lẽ thật của Cha tiếp tục ở mãi trong lòng anh chị em chúng con, lẽ thật của Chúa vào lòng và tâm trí chúng con, xuống lòng chúng con, bắt đầu lọc tẩy những sự lừa dối của đời này ra khỏi lòng và tâm trí anh chị em chúng con ngay giờ này, để lẽ thật của Chúa ở trong lòng anh chị em chúng con. Và những sự lừa dối cần phải được lọc ra thì ngay giờ này con cầu nguyện quyền năng Đức Thánh Linh Ngài hành động trên chúng con ngay giờ này, kể cả bản thân con cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con cùng nhau và hiệp ý cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào nghe Sứ Điệp Lời Chúa tại Hội Thánh VNextGen. Chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý vị nghe lời của Ngài. Tôi rất là ao ước để nhiều chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa nhiều hơn, được khích lệ và sống đời sống làm theo lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm sự ban phước của Chúa rất là lớn trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy được phước qua sứ điệp vừa rồi, tôi khích lệ quý vị hãy like, share, comment và subscribe, đăng ký kênh YouTube VNextGen Church, là Hội Thánh VNextGen, thì anh chị em quý vị sẽ nhận được nhiều bài giảng sứ điệp tương tự để cùng khích lệ đức tin của chúng ta nhiều hơn nữa, cũng như chúng ta cũng có thể chia sẻ để nhiều anh chị em của chúng ta, thân hữu chúng ta cũng được phước qua sứ điệp lời Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị.